Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh tế, một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Và Ngọc Lễ cũng xin gửi lời chào đến vị khách của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc. Vâng, xin kính chào ông Lộc.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu, nhất là quý đồng hương ở Việt Nam ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Thưa kính thưa quý vị, một chủ đề chúng ta ngày hôm nay đó là giá xăng tăng, tăng đến bao giờ? Tôi cũng được biết là hiện giờ đó ở trong nước đó thì các người, quý vị cũng đang rất là bức xúc với việc giá xăng tăng cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Từ năm 2014 đến nay thì giá xăng trong nước theo tôi được biết là bây giờ đã lên đến 23 24 ngàn một lít. Thì đây không chỉ là tình trạng của Việt Nam mà là tình trạng chung của Mỹ ở châu Âu và trên thế giới, khi mà cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Và trong bối cảnh mà nhiều nước vừa thoát ra khỏi đại dịch đó, thì cái việc giá xăng tăng càng đẩy lên đẩy mức lạm phát tăng cao, gây áp lực lên túi tiền chi tiêu của người dân. Nhiều người trong nước hiện giờ họ đã như là thánh tận sau mấy tháng phong tỏa chống dịch rồi, bây giờ lại còn gặp thêm cái giá xăng dầu tăng lên nữa. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao là giá xăng này tăng chỉ là tạm thời hay là nó sẽ tiếp tục tăng mãi như vậy, và liệu sẽ còn có tăng lần nào nữa hay không, và đâu là cái giải pháp mà chính phủ có thể làm để mà giúp đỡ người dân trong khi cái giá xăng dầu này tăng như thế này. Thì nếu quý vị có câu hỏi hay là bình luận hay chia sẻ gì về vấn đề này thì xin quý vị hãy cứ đặt trong phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục và chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Cường Hữu Lộc. Trước hết là thưa giáo sư Lộc đó, thì cái giá xăng tăng này đó thì chúng ta đã thấy ở Mỹ đã tăng rất là cao. Rồi bây giờ đến Việt Nam, và tôi nghe nói là nhiều nước châu Âu, ngay cả Trung Quốc, Ấn Độ đều đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Thì cũng không phải đâu, không phải là ngẫu nhiên mà tất cả trên các nước trên thế giới đều gặp tình trạng khủng hoảng năng lượng như thế này, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái hệ quả toàn cầu, chứ không phải là do đặc thù ở Việt Nam hay là tại Hoa Kỳ không thưa anh.
Dạ vâng, vậy thì cái nguyên nhân từ đâu vậy mà có dẫn đến cái khủng hoảng năng lượng này vậy thưa giáo sư?
Vâng, nó có nhiều lý do và cơ cấu rất là đi sâu rộng trong thời gian quá khứ. Thứ nhất, hiện tại thì ai cũng nghe nói đến cái chiều hướng đi về kỹ nghệ xanh. Điều này đã bắt đầu từ cái thời của Tổng thống Obama rồi. Rồi khi chuyển qua Tổng thống Trump đó, nó gần như gián đoạn, có nghĩa là không ai để ý đến, là vì ông không tin vào cái kỹ nghệ xanh và ông cho kỹ nghệ than đá và dầu hỏa tiếp tục gia tăng thì nó ngừng lại. Có nghĩa là cái xe bắt đầu chạy, nó ngừng trớn lại. Bây giờ nó trở lại với thời của Biden. Nhưng mà đây không phải là lý do duy nhất và chính chính yếu. Một trong những lý do chính yếu đó là trong cái thời đại dịch của 2020 và 21 đó, nhất là trong cái năm 2020 đó, thì kỹ nghệ như quý vị biết là bị ảnh hưởng. Những kỹ nghệ nặng sản xuất dùng dầu khí, dầu dầu xăng, dầu nhớt đủ thứ hết đó, nặng đó giảm nhiều vì đại dịch, nhất là hai quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia sản xuất nhiều, thì tiêu thụ dầu hỏa, dầu xăng bớt đi. Điều này đã làm cho những cái xứ Ả Rập họ điêu đứng. Chứ quý vị nên nhớ rằng cái khối Ả Rập và Nga, ngay cả Nga Xô là quốc gia tùy thuộc vào dầu hỏa rất là nhiều cho ngân sách quốc gia của họ. Quý vị nếu theo dõi có nhớ một thời gian giá dầu thô thay vì lên tới 70-80 đô, bây giờ hiện tại trên 80 đô hiện tại đó, 83 đô la đó, thì có thời gian xuống còn 20 đô la và có trong một tuần lễ xuống mức âm nữa. Cái chuyện đó chưa bao giờ có. Cái điều này đã làm cho khối Ả Rập họ điêu đứng và họ nói rằng họ sẽ gọi là đoàn kết với nhau. Khối Ả Rập phần nhiều họ không đoàn kết, nhưng mà khi họ đoàn kết với nhau thì họ giảm đi cái mức xuất khẩu dầu hỏa để nâng nâng cao cái giá thành. Thì điều này vẫn tiếp diễn, họ họ vẫn gọi là tiếp tục cái quota đó. Trong khi đó Hoa Kỳ là một quốc gia sản xuất dầu khí, dầu hỏa, dầu xăng tất cả đều nhiều hơn cả vương quốc Saudi Arabia nữa, thì trong cái thời gian đó lại cũng là bớt cái số đầu tư, số tiền ngoại quốc hay là Hoa Kỳ đầu tư vào kỹ nghệ này nó giảm đi, vì họ nói rằng tại sao đầu tư vào một cái kỹ nghệ dầu hỏa khi tất cả đi về kỹ nghệ xanh. nó có nhiều cái lý do. Rồi rồi khi kinh tế trở dậy, mở bùng ra sau một thời gian gián đoạn đó, thì mức tiêu thụ gia tăng. Nhưng mà tất cả đây đều là những dự đoán, những cái phản ứng của thị trường trên nhiều yếu tố nó gom gặp lại, nó tạo nên cái sự gia tăng giá cả như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là cái sự gia tăng này là do hoạt động kinh tế nó tăng sau thời gian ngủ đông vì đại dịch, các hoạt động nó tấp nập trở lại thì giá xăng tăng. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao nó không chỉ giá xăng thưa giáo sư, mà bây giờ đến giá nhiên liệu, tức là giá natural, giá mà khí hóa lỏng đó, thì cũng tăng rất là nhiều, tăng lên gấp đôi, rồi giá than đá cũng tăng lên gấp 4. Và trong khi Trung Quốc họ lại thiếu than rất là trầm trọng, Ấn Độ cũng thiếu than và có nhiều nơi là phải bây giờ là phải cúp điện luân phiên luôn. Vậy thì tại sao không chỉ xăng dầu mà đến cả khí đốt và than đá đều tăng lên như vậy thưa giáo sư?
Vâng, khi mà tất cả những cái khan hiếm từ một nguồn nhiên liệu đó, thì những quốc gia sản xuất họ chuyển qua, họ dùng một cái nhiên liệu khác, thì nó tạo nên cái mức gia tăng. Dĩ nhiên cái khủng hoảng ở bên Trung Quốc về than đá, về dầu khí đó, và nhất là trên của thế giới, nhất là khỏi Âu Châu đi vào mùa đông đó, là tùy thuộc nhiều đó, nó làm cho cái ảnh hưởng dây chuyền. Vì kỹ nghệ họ có nhiều cách họ dùng nhiên liệu để họ tiêu đốt để mà họ sản xuất, thì họ cái phần nhiều tất cả những máy móc đó, họ có khả năng chuyển từ một nhiên liệu này qua nhiên liệu khác, từ than đá qua dầu dầu hỏa, dầu xăng, nó đủ thứ hết. Nhưng mà khi một cái khan hiếm nặng á, thì nó đều có ảnh hưởng chung nhiên liệu là như vậy anh. Tất cả đều có cơ cấu, nhưng mà cái giá mà nó gia tăng hiện tại một phần cái dân tình gọi là speculative pricing, có nghĩa rằng những nhà đầu tư nhưng họ khủng hoảng lên thì họ đưa một phần đó, cái giá gia tăng này hiện tại nó có thể khoảng chừng 20% là nhân tạo, nhưng mà 80% là thực chất, là thật sự nó có cái cơ cấu như như những cái điều mà tôi mới trình bày trong vài phút trước thôi.
Dạ vâng, theo như giáo sư trình bày đó thì do nhu cầu tăng cao mà giá xăng tăng, thì tôi cũng thắc mắc là tại sao các nước OPEC hồi kỳ mà lúc dịch bệnh đó thì họ điêu đứng vì vì họ không bán dầu được. Bây giờ khi mà nhu cầu tăng, tại sao họ không bơm thêm dầu để mà đưa ra thị trường làm giảm áp lực tăng giá xăng xăng xuống thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đó là khi mà một cái chỗ mà sản xuất dầu hỏa hay là những cái quốc gia mà sản xuất đó, những cái kỹ nghệ đó đó muốn gia tăng từ 50% lên 70% lên 90% nó không một sớm một chiều là có thể xảy ra được. Có nghĩa là không phải như mình dặn máy xe rồi mình tắt máy xe mình dặn trở lại nó nhanh như vậy. Đó là điều thứ nhất. Nó cần có một thời gian, ít lắm là vài tháng. Rồi cái thứ nhì nữa là những quốc gia này mặc dầu có những cái áp lực của quốc tế, của chính trị là nói các anh phải sản xuất gia tăng hơn, nhưng mà họ nói rằng như vậy dạy gì gia tăng. Tại vì bây giờ đó sản xuất yếu mà giá dầu thô hồi xưa đó là có 450 đô la trong một thời gian dài, rất dài, bây giờ nó lên đến 83 đô la, nó lên gấp đôi. Bây giờ mình bán thật nhiều, sản xuất thật nhiều mà nó giảm xuống thì có lợi gì đâu. Thành ra những quốc gia này đó họ cấu kết với nhau, đó là một cái luật về cấu kết để mà tăng giá ở khối Trung Đông mà không có luật quốc tế nào cấm họ làm, trong khi đó những cái luật đó bên Hoa Kỳ là một cái điều có thể lãnh án tù nếu như quốc gia hay những công ty nào mà gọi là thao túng ở trong thị trường Hoa Kỳ trường hợp đó. Còn trong trường hợp ở những cái xứ OPEC sản xuất dầu hỏa, họ có thể cấu kết với nhau, bây giờ chúng ta đồng loạt không gia tăng, để như vậy sản xuất ít lợi nhuận nhiều thì dạy gì mà gia tăng. Nhất là cái lý do họ có đưa ra nó có một phần chính đáng, nói rằng đó là quý vị nên nhớ rằng đó cái chương trình gọi là khám phá mỏ dầu cho đến khi mà dầu có thể sản xuất được và sản xuất đi tới cái bình xăng của người dài, nó dài lắm. Một quốc gia mà nếu mà không có tiền đầu tư mà đi đầu tư đó là nó càng ngày nó càng cạn cạn lụt đi, là tại vì người ta đầu tư vào kỹ nghệ xanh. Mà nếu mà không đi tìm những dầu mỏ ở biển sâu hay là ở bên Trung Đông đó, là ở sa mạc đó, mà không tìm được dầu mỏ, đôi khi khoan xuống lòng đất rồi không có gì hết, khoan mấy chục lần như vậy mới được một cái dầu mỏ tốt. Mà dầu mỏ tốt xong rồi đó bơm lên rồi phải đầu tư vào để mà sản xuất dầu thô, dầu thô rồi nó phải đi qua những cái refinery, là những chỗ lọc dầu, những chỗ này đó, rồi chuyên chở chuyên chở rồi dự trữ rồi mới chuyển đến bằng hỏa xa, bằng xe lửa đến từng trạm xăng. Cái quá trình nó rất là dài, cái đầu tư nó rất dài, mà họ nói tương lai nó khá mù mịt trong cái trường hợp mà kỹ nghệ xanh. Thành ra đó là lý do mà họ nói rằng không có gấp gì mà sản xuất dầu hỏa khi giá cả gia tăng, họ gọi đó để hưởng lợi. Đó là những cái tư tưởng của phía bên bên Trung Đông thành.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, nếu quý vị có những gì chia sẻ về cái giá xăng tăng ở Việt Nam nó hiện giờ ảnh hưởng đời sống của quý vị như thế nào sau dịch thì xin quý vị chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và nếu quý vị cũng có đặt câu hỏi gì với giá xăng với giáo sư tiến sĩ Tuấn Hữu Lộc thì xin quý vị cũng đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến cho ông trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư, như giáo sư nói đó thì các nước OPEC ở Trung Đông họ có thể họ họ thông đồng với nhau để mà họ không tăng sản lượng để mà giữ cho giá tăng để họ được lợi. Thì trong bối cảnh đó thì Mỹ cũng đang gặp cái giá xăng dầu rất là tăng. Thì tại sao chính quyền không có tập trung vào khai thác cái nguồn xăng dầu trong nước? Giống Mỹ bây giờ là một nước gọi là xuất khẩu ròng xăng dầu lớn nhất thế giới. Thì tại sao không tận dụng cái lợi thế này để kiểm soát giá, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một đề tài mà tôi đã nêu ra ít lắm là trong 6 tháng này. Tôi nói rằng cái chương trình của Tổng thống Biden là cái chương trình để mà đi vào kỹ nghệ xanh gấp tốc như vậy đó là một cái chương trình hoàn toàn thất bại. Nó sẽ đưa cái giá dầu xăng đi lên và sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế, và chuyện này nó đã xảy ra. Chúng ta nên nhớ rằng đó, cái tình trạng môi trường đó, nó là một cái tình trạng cả trăm năm năm nay rồi. Không thể trong một đời tổng thống mà thay đổi. Dĩ nhiên là trong cái thời tổng thống của Trump đó thì lại đi con đường sai, là gần như là không chú trọng vào bảo vệ môi trường để cho kỹ nghệ than đá và kỹ nghệ dầu hỏa bành trướng một cách vô kỷ luật. Thì bây giờ tổng thống Biden lại đi một cái con đường, mặc dù là đó là cái điều đúng, nhưng mà làm nhanh chóng và kêu gọi thế giới đi theo nhanh chóng với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đó, đó là cái điều sai. Là tại vì trong cái sự phục hồi kinh tế sau thời Covid không thể làm như vậy được, kinh tế không chịu nổi và nó không thực tế. Cái vấn đề đây đó là Hoa Kỳ mặc dầu là quốc gia sản xuất dầu thô, dầu hỏa và ngay cả dầu khí đó nhiều nhất trên thế giới qua khỏi Saudi Arabia, đó là nhờ một cái kỹ nghệ gọi là fracking technology, có nghĩa là Hoa Kỳ dùng cái sức ép của nước và cái nghệ đó đi xuống sâu lòng biển ở ngoài đại dương đó, làm bể đi những cái vỏ dầu hỏa để khai thác rất nhanh, rất là ít tốn kém, nhưng mà gọi là tòa bạch đốc và cái điều hướng của bà phó tổng thống và Biden nó không có thiện ý với cái kỹ nghệ này, nói rằng nó ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên cái kỹ nghệ Franklin nó hiện giờ tại không có cái sự đầu tư nhiều của Hoa Kỳ. Cái thứ gì nữa là Hoa Kỳ đó mỗi năm đó sản xuất dầu hỏa đó dư sức để mà xài. Sau này đó, hồi xưa Hoa Kỳ đó, gọi là mặc dầu sản xuất rất nhiều nhưng mà để vào dự trữ cho chiến tranh, và hiện tại đang có sự bàn tán rằng hãy lấy ra cái gọi là cái dự trữ dầu hỏa chiến tranh của Hoa Kỳ để bán đi để hạ giá. Cái dự trữ về dầu hỏa của Hoa Kỳ nó khổng lồ vô cùng, Hoa Kỳ không cần dự trữ thêm nữa. Đây có thể là cái điều mà quốc hội sẽ phủ quyết để mà bán đi một phần đi dự trữ. Hoa Kỳ trong quá khứ là sản xuất dầu hỏa không được bán ra ngoại quốc, nhưng mà trong 5 năm nay Hoa Kỳ đã xuất cảng dầu hỏa chứ không phải dự trữ cho chiến tranh ngoài. Hoa Kỳ có thể làm những chiêu bài đó trong cái thời gian ngắn hạn để mà quân bình một phần nào giá cả dầu xăng dầu hỏa thôi anh.
Dạ vâng. Vậy thì theo như giáo sư nói thì do chính phủ của ông Joe Biden là chủ trương khuyến khích năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, cho nên là cái ông không có chủ trương khuyến khích cái ngành năng lượng hóa thạch trong nước phát triển, cho nên Mỹ không có trong thời gian trước mắt không thể nào mà tăng cái sản lượng sản xuất dầu hỏa để mà đáp ứng cái nhu cầu trong nước và thế giới. Vậy thì không chỉ Hoa Kỳ, chúng ta được biết là hiện giờ cái hội nghị thượng đỉnh về của các bên về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Glasgow của Anh đó, thì rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên tiếng bày tỏ cái sự rất là không mặn mà với lại nhiên liệu hóa thạch và kêu gọi thế giới chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng xanh. Vậy thì trong tương lai đuổi cái sự gọi là ác cảm của thế giới đối với năng lượng hóa thạch này đó có dẫn đến giảm cái sự đầu tư vào cái ngành khai thác xăng dầu và làm cho cái sản lượng xăng dầu nó càng ít đi và đẩy áp lực về giá nó càng tăng cao không, thưa giáo sư?
Vâng, cái chiều hướng đó đã có xảy ra từ lâu rồi. Đó là một trong lý do mà cái vị trí của Tổng thống Trump về cái phương diện này là không được thế giới ủng hộ, vì thế giới họ để ý đến cái gọi là cái khám phá hay là cái nghiên cứu khoa học, trong khi đó Tổng thống Trump hoàn toàn bác bỏ về những cái hậu quả của môi trường. Khi chúng ta thấy là tin tức là những băng thạch khổng lồ ở trên Bắc Cực bị tan ra, và họ tiên đoán rằng chỉ trong vòng 5-10 năm nữa là New York có thể là ngập nước, những quốc gia mà bị những tsunami, những là bão mà bão khổng lồ như ở bên Philippines, họ nói đó là một cái hệ quả của môi trường và khí hậu càng ngày càng gọi là bạo động và rất là bất thường, một phần là khí hậu của một môi trường. Đó là những cái điều mà gây nên cái gọi ý thức hệ là cần phải bảo vệ môi trường, đó là cái điều đúng, những điều cần phải làm. Nhưng mà bạo phát bạo tàn, cái quan trọng đây đó là nếu làm quá nhanh, mà nhất là một cái yếu tố mới mà mọi người cần phải để ý đến, đó là bao nhiêu quốc gia đang gượng lại để bành trướng trở lại, hay là có một cái nền kinh tế khả dĩ để nuôi dân khi đã quằn quại trong năm 20 và một phần 2021 trong kinh tế, thì chuyển giao từ một cái kỹ nghệ mà tùy thuộc vào than đá, kỹ nghệ tùy thuộc vào dầu hỏa, chuyển giao vào kỹ nghệ xanh, trong đó là có nguyên tử lực, kỹ nghệ gió, những kỹ nghệ khác đó. 10 năm là một cái chương trình cần phải được thiết kế, chứ không phải một sớm một chiều mà làm được. Vì cái sự đồng đồng ý của thế giới, cho nên cái số đầu tiền đầu tư của giới đầu tư đổ vào dầu hỏa rất là ngắn hạn. Thành ra đó là lý do mà những quốc gia sản xuất dầu hỏa họ nói rằng cái tương lai của chúng ta không còn tốt nữa khi khí ấy đi vào kỹ nghệ xanh, là chúng ta phải gọi là ration, có nghĩa là giới hạn mức mức sản xuất để nâng cao giá dầu, là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì một câu hỏi mà một vấn đề mà rất nhiều độc giả, các khán giả tôi nghĩ ở Việt Nam rất là quan tâm là không biết là cái giá xăng dầu hiện nay tình hình như vậy đó, nó sẽ hiện giá xăng dầu tăng chỉ là tạm thời hay không, tức là nó sẽ giảm lại hay là nó còn sẽ tiếp tục giữ cái mức giá đó và còn tiếp tục tăng lên nữa. Nếu như chúng ta xem xét cái xu hướng thế giới hiện nay là họ chuyển dần ra khỏi năng lượng hóa thạch, thưa giáo sư.
Những cơ cấu, những gì đã xảy ra đưa cái mức giá dầu thô, dầu xăng, dầu hỏa gia tăng, nó là những cái cơ cấu rất là vững chãi. Đó là một cái không phải những chuyện gọi là speculative pricing, có nghĩa rằng chỉ là đầu cơ tích trữ để mà tạm thời. Đây là những cái trường hợp có cái căn bản lâu dài chứ không phải ngắn hạn. Tuy nhiên, có một vài điều mà có thể làm giảm bớt đi cái áp lực. Thứ nhất là Hoa Kỳ hiện tại đó, giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng thì nó đưa lên nạn lạm phát. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ gia tăng đến mức là gấp đôi lần cái mức mà quỹ tiền tệ liên bang họ chấp nhận, có nghĩa là khoảng 4.5 5% so với 2% mục tiêu. Giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng là một trong những yếu tố lớn. Những điều này sẽ đưa áp lực đến Tổng thống Biden và Quốc hội cho bán đi cái mức dự trữ dầu xăng, dầu hỏa của Hoa Kỳ ở trong trong quốc phòng. Nó sẽ quân bình. Khi mà Hoa Kỳ quân bình và không ảnh hưởng đến cái chuỗi cung của toàn cầu thì ảnh hưởng rất nhiều. Trường hợp Trung Quốc thì khác, trường hợp Trung Quốc thì trầm trọng hơn. Đây là quốc gia tiêu thụ dầu xăng, dầu hỏa rất nhiều, than đá rất nhiều, mà họ lại bị khủng hoảng về cho hai trường hợp này, thì đây là một cái vấn đề gọi là rất là nan giải, khó giải quyết. Nhưng mà đây là một cái hệ lụy mà nhiều quốc gia, tôi tiên đoán rằng quốc gia ở Việt Nam sẽ làm, đó là họ giảm đi thuế cơ cấu trong giá xăng. Chúng theo được nghiên cứu cho biết đó là một cái lít xăng mà RON 92 đó hay là RON 95 đó, là cái phần thuế không đó là từ 65 tới 68% vô một lít xăng của RON 92 95. Trong đó đó là giá bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, giá nhập khẩu, giá tiêu thụ đặc biệt, thuế phí đó là 64-68%. Những quốc gia này có thể giảm thuế tạm thời những cái phần này. Và điều này nó lại mâu thuẫn, là tại vì thế giới muốn bảo vệ môi trường, Tổng thống Biden muốn thật sự muốn giá dầu xăng gia tăng để chi, để cái chương trình kỹ nghệ xanh đó của ông được được thực hiện một cách nhanh chóng, để những công ty họ nói rằng bây giờ giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng, đi vào kỹ nghệ xanh thì tốt hơn. Nhưng mà cái mâu thuẫn đây đó là những quốc gia họ sẽ giảm đi những thuế bảo vệ môi trường, nó lại có một cái tác dụng ngược lại thôi.
Dạ vâng, như ông nói là cái mức thuế của xăng dầu ở Việt Nam là lên đến 60%. Vậy thì đây có phải là cái nguyên nhân mà theo ông nghĩ là sẽ là chủ yếu làm cho cái giá xăng dầu ở Việt Nam hiện giờ tăng cái mức như vậy hay không? Và không biết là ở Mỹ cái mức thuế xăng dầu nó có cao như vậy không so với ở Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, ở bên Hoa Kỳ ở trên thế giới đó cái phần thuế có thể cao hơn, tôi không có con số chính xác vì những cái phần chú trọng vào bảo vệ môi trường nó gia tăng. Nhưng mà cái phần thuế mà gọi là thuế giá trị gia tăng đó thì thấp hơn. Nhưng mà tương đương thì chắc cũng cỡ như nhau. Con số chính xác thì tôi cần phải cập nhật, tôi không có cái tỷ lệ thuế của bên Hoa Kỳ. Nhưng mà đây không phải là lý do mà giá dầu xăng và dầu hỏa gia tăng, đây là cái số thuế mà nó đã từ cổ chí kim nó như vậy rồi. Trong cái trường hợp mà muốn muốn trợ đó, trợ giúp đó, thì chính phủ Việt Nam họ đã đưa ra những chương trình, những cái quỹ mà để ổn định cho giá cả, họ đã tung ra những quỹ đó để cân bằng cái giá gia tăng. Điều này họ đã làm và đã giảm bớt cái phần đó rồi. Mặc dầu vậy, giá dầu xăng, dầu hỏa của Việt Nam đã gia tăng trên 33 đến 35, đôi khi đến 40% so với một năm về trước. Cái điều này được điều rất là nhiều. Những cái điều mà chính phủ Việt Nam cũng có thể làm là giảm đi hay trợ giúp những kỹ nghệ nào chính yếu mà tác dụng đến hàng hóa, ví dụ như kỹ nghệ những công ty hỏa xa, những công ty chuyển giao hàng hóa, những công ty dùng xe nhiên liệu nhiều đó, thì họ phải giảm giảm bớt. Một trong những điều mà trong cái trường hợp mà giá dầu tăng, dầu hỏa gia tăng đó, là những quốc gia họ áp dụng là không cho bán đi hay là tăng giá rất là cao với thuế, là những cái chiếc xe nào vận tải mà tiêu thụ xăng nhiều hay là những chiếc xe du lịch tiêu thụ nhiên nhiều. Nhiều quốc gia họ áp dụng gọi là áp dụng tốc độ trên trên xa lộ, những chiếc xe không cho chạy trên bao nhiêu mai một giờ hay bao nhiêu hải lý một giờ, để chi? Để cho những chiếc xe này không chạy nhanh thì không đốt xăng nhiều. Đây là những cái biện pháp mà Hoa Kỳ đã áp dụng trong cái thời mà khủng hoảng năng lượng trong trong quá khứ. Dần dần những quốc gia hay là những công ty họ có thể áp dụng và từ từ họ họ sẽ kiềm chế được một phần nào. Nhưng mà cái quan trọng hết là sự nhúng tay của chính phủ trợ giúp bằng cách là giảm thuế cho những kỹ nghệ chính yếu, nhất là những kỹ nghệ nào mà ảnh hưởng đến thực phẩm, đến nhiên liệu, đến sự tiêu dùng của người dân đang gặp khó khăn đó, cần phải được trợ thuế là như vậy thôi.
Dạ vâng, theo như giáo sư phân tích hồi nãy đó thì cái vấn đề giá xăng dầu tăng là một cái sự vấn đề có hệ thống từ lâu nay, là do thế giới chuyển đổi sang năng lượng không phi hóa thạch. Vậy thì chúng ta người dân trong nước thì chúng ta hãy làm quen với cái giá xăng dầu ở mức cao như thế này và không không có hy vọng gì nó sẽ giảm trong thời gian sắp tới. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam vừa thoát khỏi ra 4 tháng phong tỏa, đời sống người dân rất là khổ, nhiều người là hết tiền chi tiêu mà bây giờ lại giá xăng dầu tăng như thế này, thì thứ nhất tôi muốn hỏi các bạn trong nước đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với túi tiền của các bạn, đối với hầu bao các bạn, và thứ hai tôi muốn hỏi giáo sư là thưa giáo sư thì như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến với sự phục hồi kinh tế của Việt Nam sau dịch, và cũng như là nó có làm cái áp lực của nó đối với lạm phát như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, nó là một cái điều rất không may xảy ra trong cái trường hợp mà Việt Nam vừa đang muốn thoát ra cái khủng hoảng về COVID-19 với cái Delta variant mà Việt Nam gần như đóng đóng băng kinh tế toàn diện ở thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận đó trong vòng gần như 4 tháng này đó. Đó là một cái điều rất là không may xảy ra, vì nó ảnh hưởng đến bao nhiêu những kỹ nghệ sản xuất, bao nhiêu những hệ thống giao thông hay là những cái đời sống của người dân, như anh đã nói, đang gặp khó khăn lại gặp khó khăn hơn. Một lít xăng mà gia tăng đó, nó ảnh hưởng đến chẳng những người chạy mà chạy Honda hay là những chiếc xe vận tải chuyển giao hàng hóa, mà những công ty này đã đang quằn quại không chuyển giao hàng hóa nhiều được, rồi lại ảnh hưởng dây chuyền. Một cái lít xăng đi vào á, là nó ảnh hưởng đến từng cái lít gạo hay là thức ăn, vì tất cả đều cần phải vận chuyển. Đây là những cái trợ giúp mà chính phủ cần phải gia tăng, và kỹ nghệ sản xuất dầu hỏa của Việt Nam cũng phải được chuyển vào để trợ giúp cho đời sống của người dân. khi giá dầu xăng dầu hỏa gia tăng như vậy đó, thì những quốc gia mà sản xuất dầu hỏa họ được có lợi điểm, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia có cái lợi điểm là giá thành của họ xuất cảng nó được gia tăng. Nhưng mà cái hệ quả nếu như những quốc gia đó không tự lực tự cường lại tùy thuộc vào cái dầu xăng dầu hỏa thì ảnh hưởng đến kinh tế, mà khi mà ảnh hưởng đến sự tiêu thụ rồi lại gia tăng nạn lạm phát, và gia tăng lạm phát đường dài thì phải gia tăng tiền lãi để kiềm chế nạn tiền phát, thì lại là một cái ảnh hưởng rất rất hại cho kinh tế. Thành ra trong cái trường hợp chúng ta nên nhớ rằng á, 1 lít dầu thô mà được sản xuất thì Việt Nam là quốc gia sản xuất dầu thô, Hoa Kỳ, Trung Đông là những quốc gia sản xuất dầu thô. Khi mà giá thành gia tăng như vậy đó thì những công ty dầu hỏa mà những cái công ty mà khai thác dầu hỏa họ có lợi nhiều lắm. Nhưng mà khi một thùng dầu thô mà biến đổi trở thành một cái bình xăng, một cái thùng xăng để người ta xài, nó qua rất nhiều giai đoạn. Đây là cái giai đoạn mà cần phải được trợ giá để cho người dân có thể gọi là trở về để đi làm. Một cái vấn đề đây đó, khi mà giá cả gia tăng trong một thời gian so với 1 năm 10 trước, rồi nhiều trường hợp lên tới 47, 50% thì nó quá nhiều. Và cái điều này nó sẽ tiếp diễn chứ nó không có ngắn hạn thôi.
Dạ vâng, giáo sư cũng đề cập những cái biện pháp mà nhà nước Việt Nam có thể dùng để mà gọi là kiểm soát được cái giá xăng dầu dễ thở cho người dân, như là giảm bớt thuế phí hay là ra những cái biện pháp giải pháp phạt đối với những cái ai mà sử dụng năng lượng quá nhiều, ở chạy như áp dụng cách của Mỹ như là chạy với tốc độ quá cao, tiêu hao năng lượng quá nhiều sẽ bị phạt. Thì ngoài ra đó, ở đây có một khán giả tên là Duy Lợi cũng có hỏi là nếu giá xăng cao quá thì chuyển qua dùng điện. Thì tôi cũng thắc mắc là liệu đây có phải là một cái cách hay không, thưa giáo sư? Thay vì bây giờ giá xăng cao quá, bây giờ chuyển qua xài điện rẻ hơn, thì có liệu Việt Nam có nên là chuyển hướng cho người dân chuyển sang xài xe máy điện, gọi là xe ô tô điện giống như Mỹ? Ở Mỹ chúng ta đã thấy chuyển chuyển hướng rất là nhiều người bây giờ đã chuyển sang xe điện rồi, thì không biết giáo sư nghĩ rằng cái phương hướng đó có khả thi ở Việt Nam hay không ạ?
Đối với Hoa Kỳ cũng chưa có khả thi, huống chi là ở Việt Nam, là tại vì quý vị biết là kỹ nghệ xe điện đó, thứ nhất là muốn chuyển mua từ một chiếc xe mà chạy dầu xăng bây giờ đó, đại đa số Việt Nam là chạy Honda, rồi những xe tải đều xài diesel hay là dầu xăng. Những chiếc xe này mà chuyển qua thì chuyển điện đó, thì cái thời gian cần phải 10 năm chứ không phải nhanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là khi chuyển qua như vậy tốn kém rất nhiều, phải mua những xe khác, những cái xe máy xe không có chuyển được. Dĩ nhiên khi mà những kỹ nghệ hay những người nào có thể chuyển được thì họ sẽ chuyển. Và cái thứ nhì nữa, mặc dầu Việt Nam có thủy điện để làm điện, điện lực của Việt Nam bây giờ đủ để cung cấp ra tới ngoài, gọi là thôn quê đi xa thật xa, vùng nào cũng có điện. Nhưng mà chuyển qua kỹ nghệ điện, hiện tại kỹ nghệ điện có thể là dùng từ than đá để mà làm ra điện, hay là dùng gió, những cái năng lượng gió để tạo ra điện. Những kỹ nghệ đó trong một thời gian, ngay cả dùng nguyên tử lực để tạo ra điện, những cái kỹ nghệ đó muốn chuyển hướng nó lâu dài và cần vốn liếng rất nhiều. Đó là không không có một cái trên phương diện vĩ mô đó để chuyển đổi kinh tế đó, đó là một không phải biện pháp mà có thể cứu vãn Việt Nam trong thời gian ngắn được. Thì trong thời gian ngắn là chính phủ phải sẵn sàng giảm thuế, nhưng trả thuế tới 68% mình có thể giảm xuống chừng 10-20% đó, thì để nó trợ lực rất nhiều. Ra những cái biện pháp là phải có cái chương trình gọi là đừng có tiêu thụ nhiên liệu nhiều. Ngay cả trong cái thời trước 75 mà tôi ở Việt Nam đó, trong cái thời gian mà giá xăng giá dầu ngoài cao đó, người dân họ có cách, ví dụ như những xe Honda, những chiếc xe Jeep, những cái xe họ biến chế cái máy lại để xài cái xe không chạy nhanh hơn, không tiêu thụ hơn, nhưng mà xe máy chạy yếu hơn, và có nhiều chiếc xe họ pha phân nửa dầu xăng, phân nửa dầu lửa vẫn chạy được. Đó là những biện pháp đối đế, và những cái biện pháp mà những Ba Kỳ áp dụng là những chiếc xe nào mà thải ra khí thải nhiều, hay những chiếc xe nào máy mạnh mà chạy trên trên thị trường thì phải tăng giá nhiều để người ta không mua những chiếc xe đó. Và thứ nhì nữa là giảm tốc độ, không cho chạy nhanh. Đó là những biện pháp mà nó gom góp với nhau, nó sẽ có một cái áp lực rất tốt cho dầu xăng và dầu hỏa, giá dầu xăng dầu hỏa thôi.
Dạ vâng, giáo sư có đề xuất là nên thời điểm này là nên giảm thuế tiêu thụ thân xăng dầu, thuế môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam. Nhưng hồi nãy giáo sư cũng có nói là tình hình như thế này thì giá xăng dầu nó sẽ tiếp tục nó tăng lên mãi thôi. Thì nếu như bây giờ lần này giảm thuế rồi lần sau lại tăng nữa thì chính phủ còn đâu cái phương tiện, cái đòn bẩy để mà gọi là regulate cái giá xăng dầu, để mà điều khiển cái giá xăng dầu nữa thưa giáo sư?
Vâng, dĩ nhiên là nó không phải có đường dài, nó có những biện pháp đường dài. Kỹ nghệ dầu hỏa của Việt Nam có thể chuyển hướng để cung cấp vào thị trường ở nội địa nhiều hơn là đi ra ngoài ngoại quốc, đi qua những cái refinery, những cái chỗ lọc xăng lọc dầu để cung cấp vào thị trường. Có thể đây là một cái chỉ thị của phủ thủ tướng đưa ra để chuyển hướng, đó là một phần. Nhưng mà tôi nói về trên phương diện vĩ mô về kinh tế, tôi đã từng làm giám đốc và hiện đang làm giám đốc và tài chính cho những công ty. Trong cái thời gian mà giá năng lượng gia tăng đó, những công ty lúc đầu chơi với lắm. Đó là một cái trường hợp mà một công ty tôi làm 15 năm trong cương vị giám đốc tài chính. Trong cái thời điểm đó, đó, cái công ty của tôi làm đó là một công ty với cái lợi tức trên 1 tỷ đô la. Nhưng mà cái thời gian đó là giá dầu xăng dầu nó lên cao cứ kinh khủng lắm. Và công ty của tôi tiêu thụ than đá rất nhiều, nguyên liệu nhân liệu rất nhiều, cho nên thấy cái lợi nhuận lợi tức nó không gia tăng. Thì trong cái chương trình đó đó, trong cái thời điểm đó đó, ban giám đốc họp lại và nói rằng bây giờ đây là cái thời điểm vì tất cả những khách hàng họ biết là giá cả gia tăng, cho nên thương lượng có một cách để mà gia tăng giá hàng hóa của mình theo cái CPI index, có mà chỉ chi tiêu giá gia tăng để chi, để cái những cái hàng hóa hay thực phẩm hay dịch vụ của mình bán ra được gia tăng. Và khi mà mình gia tăng giá với cái chỉ dấu theo cái CPI index đó, trong một thời gian ngắn đó, thì cái công ty đó lấy quân bình lại để lấy lợi tức thêm. Khi có lợi tức thêm thì công ty có khả năng gia tăng tiền lương cho nhân viên. Và gia tăng tiền lương cho nhân viên với cái lợi tức gia tăng vì thương lượng với những khách hàng của mình. Rồi sau 3 4 năm trời đó là giá dầu xăng dầu hỏa được quân bình lại ở thị trường, thì với cái khế ước dài hạn mà có khả năng gia tăng, nó lại đưa công ty đến một cái lợi tức kỷ lục, càng ngày càng lời thì nhiều hơn. Thành ra trong cái thời gian ngắn hạn này đó, những công ty của Việt Nam là những công ty đại đa số là cho xuất cảng xuất khẩu, và có những khách hàng ở ngoại quốc hay là những cái khế ước lâu dài, nên thương lượng lại giá cả, vì tất cả họ đều hiểu rằng giá thành gia tăng thì phải gia tăng giá theo một cái CPI index của dầu xăng dầu hỏa. Và nếu thành công, ví dụ mình có 10 khách hàng, không phải khách hàng nào cũng chịu cho tăng giá cả, và trong đó 4 5 khách hàng chịu gia tăng, và với cái giá thành đó thì những công ty này lại có thể gia tăng tiền lương cho nhân viên, thì đó là một phần trên phương diện công ty có thể giúp để giải cứu một phần nào cái áp lực của đời sống của người dân thôi.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng thưa là mới đây tại hội nghị COP26 đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng có tuyên bố là đến năm 2050 đó thì Việt Nam sẽ đưa mức phát thải ròng carbon về không. Vậy thì với địa cơ sở là Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về năng lượng hóa gọi là năng lượng tái tạo như là điện gió hay là điện mặt trời các thứ. Vậy thì ông nghĩ rằng đó việc người Việt Nam có khả thi hay không khi mà trong tương lai 30 năm nữa Việt Nam sẽ không còn dựa vào xăng dầu nữa, mà để thì khi đó thì không còn lệ thuộc vào giá xăng dầu nữa, và các công ty, các nhà sản xuất của Việt Nam có thể hoàn toàn sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời để sản xuất, và khi đó giá xăng sẽ không còn là một cái vấn đề đối với Việt Nam nữa, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái tuyên bố rất là bạo dạn và không biết là có căn cứ hay không. 30 năm là một thời gian rất dài, nếu mà đạt được thì cũng là tốt, nhưng mà đạt được với cái giá nào? Đạt được với cái giá là đi vào một cái kỹ nghệ hoàn toàn trong sạch, rồi giá cả giá thành của mình sản xuất đó, nó cao đến mức là không ai mua hàng hóa được, đó là cái câu hỏi rất lớn. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu rằng đó, năng lượng mặt trời đó là rất là tốt, nhưng mà cái vốn đầu tư vào năng lượng mặt trời nó rất là đắt đỏ. Ví dụ nói trung bình thì không phải là kỹ nghệ của những kỹ nghệ nặng. Một cái gia đình, một cái nhà mà dùng năng lượng mặt trời đó, có vùng xài được, có vùng xài không được, là tại vì đó khi mà thiết kế cái những cái nóc nhà mà để nhận năng lượng mặt trời đó, những cái nóc nhà đó đó để mỗi một ngày nhận năng lượng mặt trời đó là nó chỉ kéo dài được 5-7 năm thôi, rồi phải thay cái nóc khác, mà thay nóc khác thì cái giá rất là mắc. Có nghĩa rằng những cái gì mình tiết kiệm được từ năng lượng mặt trời so với lại những cái năng lượng khác đó thì nó lại cần cái bố vốn liếng, trong kỹ nghệ nặng nó càng rắc rối hơn. Nguyên tử lực là một cái nguyên kỹ nghệ gọi là hữu hiệu nhất để tạo ra năng lực, nhưng mà cái vốn liếng đầu tư nó rất là cao. Rồi kỹ nghệ gió là một cái phần rất là có khả năng, nhưng mà cái đầu tư nó rất là giới hạn. Thành ra cái con đường dài hạn là con cần cần phải làm. Cái môi trường ô nhiễm là cái vấn nạn của thế giới cả. Đây là một môi trường mấy trăm năm rồi về đã xảy ra, cần phải giải quyết, nhưng mà giải quyết phải từng tự giai đoạn. Và môi trường của Việt Nam nó khác với Hoa Kỳ, khác với những quốc gia khác. Thủy điện của Việt Nam tùy thuộc vào cái nước thả nước ở bên nguồn nước ở trên Trung Quốc đi xuống, có sự cộng tác của Trung Quốc hay không để thủy điện tiếp tục làm việc. Đó là những chương trình mà cần phải tuần hoàn, vừa phối hợp gọi là kỹ nghệ cao, vừa phối hợp môi trường và ngay cả thương lượng với quốc gia liên bang nữa, để tuần tự đi đưa ra một cái đồng ý theo cái chiều hướng của quốc tế. Là nhiều quốc gia họ đi lắm, là tại quốc tế nói chúng ta phải làm theo, tại nếu không đó mình sẽ là một người đứng ngoài lề. Đây là cái chiều hướng hiện tại. Điều này tôi đã nói trên 100 năm đó rồi. Khi mà Tổng thống Biden là một ứng cử viên, tôi nói chương trình ông ấy, mà bạo phát bạo tàn mà đi vào kỹ nghệ xanh sẽ làm lũng bại nền kinh tế và gia tăng lạm phát. Điều cần phải làm, nhưng mà làm phải tuần tự, giới hạn và thực tế. Trong trường hợp này đó là nó còn phức tạp hơn, là vì nó có ảnh hưởng của COVID, vì ảnh hưởng đến khan hiếm nguyên liệu ở bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ là hai quốc gia dân số đông, và cộng thêm sự lũng đoạn vào thị trường của khối OPEC, khối Trung Đông nữa anh.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý vị, vậy thì như chúng ta đã phân tích trong chương trình ngày hôm nay đó, thì giá xăng trong thời gian trước mắt là chúng ta không hy vọng mà nó sẽ giảm xuống. Và đây sẽ là xu thế lâu dài, và chúng ta hãy nên học tập cách sống chung và làm quen với là giá xăng tăng. Cảm ơn chuyên Xuân Thành, cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau cũng trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư.
Vâng, đây là một đề tài nó rất là sâu rộng, rất là chuyên môn, một cái giải quyết vấn nạn của toàn cầu chứ không phải một quốc gia riêng là Việt Nam hay Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, xin hẹn gặp lại giáo sư vào lần sau. Xin
Vâng,
chào.
xin kính chào.